Tôi xin tuyên đọc Kinh Thánh trong sách Matthew đoạn 2 từ câu 1 đến câu 12. Khi Đức Chúa Giêsu đã sanh tại thành Bethlehem xứ Giu-đê, đang đời vua Herod, có mấy thầy bác sĩ ở đông phương đến thành Jerusalem mà hỏi rằng: vua dân Giu-đa mới sanh tại đâu? Vì chúng ta thấy ngôi sao ngài bên đông phương, nên đến đặng thờ lại ngài. Nghe tin ấy, vua Herod cùng cả thành Jerusalem đều bối rối. Vua bèn nhóm các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo trong dân lại mà tra hỏi rằng Đấng Christ phải sanh tại đâu. Tâu rằng tại Bethlehem xứ Giu-đa, vì có lời Đấng tiên tri chép như vậy: hỡi Bethlehem đất Giu-đa, thật ngươi phải chẳng kém gì các thành lớn của xứ Giu-đa đâu, vì từ ngươi sẽ ra một tướng là Đấng chăn dân Israel, tức dân ta. Vua Herod bèn với mấy thầy bác sĩ cách kín nhiệm mà hỏi kỹ càng về ngôi sao đã hiện ra khi nào. Rồi vua sai mấy thầy đó đến thành Bethlehem và dặn rằng: các ngươi hãy đi hỏi thăm cho chắc về tích con trẻ đó, khi tìm được rồi hãy cho ta biết, đặng ta cũng đến mà thờ lại ngài. Mấy thầy nghe vua phán xong liền đi. Kìa, ngôi sao mà họ đã thấy ở bên đông phương đi trước mặt cho đến chừng ngay đến chỗ con trẻ ở mới dừng lại. Mấy thầy thấy ngôi sao mừng rỡ quá bội. Khi vào đến nhà, thấy con trẻ cùng Mary mẹ ngài thì sắp mình xuống mà thờ lại ngài, rồi bày ra của báu, dâng cho ngài những lễ vật là vàng, nhũ hương và mộc dược. Kế đó, trong giấc chiêm bao, mấy thầy thấy Đức Chúa Trời mách bảo từng trở lại nơi vua Herod, nên họ đi đường khác mà về xứ mình. Amen.
Amen. Tạ ơn Chúa, chúng ta đang ở trong mùa Giáng sinh, và đúng ra là mùa vọng tuần lễ thứ hai. Theo truyền thống thì thường thường cái mùa vọng, tuần lễ thứ nhất nói về sự hy vọng, tuần lễ thứ hai nói về đức tin hay là sự hòa bình, tuần lễ thứ ba là yêu thương, tuần lễ thứ tư là vui mừng. Nếu mà quý ông bà anh chị em còn nhớ lại tuần trước, tất cả con cái Chúa chia sẻ cái đề tài về lễ tạ ơn, và cái bài giảng nói về tạ ơn như thế nào mới là tạ ơn, để mà bắt đầu cái sự hy vọng. Bởi vì khi nhìn trong quá khứ, thấy những cái công việc Chúa làm, sự ơn phước Chúa ban cho, thì chúng ta vững vàng trong hiện tại và đồng thời chắc chắn những điều Chúa ban cho sẽ tiếp tục trong tương lai. Đó là sự hy vọng. Và trong cái tuần lễ này, theo truyền thống là nói về hòa bình hay là về đức tin. Và nếu tôi thiết nghĩ phải trở về lại cái câu chuyện trong Kinh Thánh, để rồi trong cái đức tin chúng ta thờ phượng Chúa như thế nào. Và Kinh Thánh ghi rất là rõ ràng về cái điều này. Bởi vì trong cái cuộc sống của chúng ta, nếu quý ông bà anh chị em, nếu mà trong tuần lễ sắp tới đây, trong cái mùa Giáng sinh mà đi quay movie đó, cine, thì có cái phim bây giờ người ta quảng cáo cũng rất là nhiều, nói là Spider-Man cannot come back home hay là cannot come home. Và khi mà quý ông bà anh chị em coi những cái bản quảng cáo đó, thì nhiều cái phong cảnh hay là nhiều cái hình ảnh đó là bảo đảm không có thiệt, không có thiệt. Nhưng mà những cái hình ảnh đó là được tạo dựng bởi những cái computer, tôi ghi nốt ở đây đó là coi như là cái computer interface, graphic computer interface, tức là cái thế hệ của con người của chúng ta rất là văn minh, thành ra có thể tạo dựng những cái hình ảnh mà nó giống như thiệt. Kính thưa quý ông bà anh chị em, sợ gì mà tôi đặt cái vấn đề này cũng vậy. Trong cái tuần lễ thứ hai của mùa vọng, chúng ta cần phải ôn lại lời của Chúa dạy dỗ gì về thờ phượng. Tại nếu mà không đó, thì nó cũng giống như đôi khi chỉ có quý ông bà anh chị em với Chúa mới biết được mình thờ phượng thật hay là thờ phượng không có thật. Chúng ta cầu nguyện. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa sáng hôm nay trong câu chuyện Giáng sinh về người thông thái. Lời của Chúa nhắc nhở chúng con vì sự thờ phượng thật như thế nào, nhất là trong cái mùa Giáng sinh này, để chúng con chuẩn bị vào những tuần lễ sắp tới và những năm tháng sắp tới, để mỗi ngày trong cuộc đời của chúng con là những ngày thờ phượng Chúa thật. Xin Chúa tiếp tục dùng Thánh Linh của Chúa, tiếp tục dùng môi miệng con để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con cầu nguyện Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe, hiểu và có thể áp dụng được lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa quý ông bà anh chị em, Chúa Giêsu sinh ra cách đây hơn 2000 năm. Và trong 2000 năm mà ngay cả cái buổi ban đầu câu chuyện kể lại về sự giáng sinh của Chúa Giêsu, thì chúng ta cũng thấy có hai cái nhóm người. Một nhóm người tìm kiếm Chúa để thờ phượng một cách thật lòng, nhưng mà đồng thời cũng có nhóm người tìm kiếm Chúa, cũng nói là thờ phượng nhưng mà không có thật. Đó là cái câu chuyện giáng sinh mà chúng ta cần phải ôn lại. Sáng hôm nay thì trong cái đoạn Kinh Thánh Ma-thi-ơ đoạn 2 từ câu 1 câu 12, thì quý ông bà anh chị em và tôi thật ra mình cũng không biết nhiều về những cái nhà thông thái là như thế nào. Nhưng một điều chúng ta có thể học hỏi được, cái những người thông thái này, họ đến Jerusalem không phải là để họ nhìn cái vì sao, nhưng họ đến Jerusalem để thờ phượng. Và trong Kinh Thánh nhắc nhở trở lại đấng đã sinh ra là vua của người Do Thái. Sáng hôm nay tôi chọn cái câu ghi nhớ để nhắc nhở thôi, tại vì cái câu Kinh Thánh này rất là quen thuộc. Nhưng giờ sắp điểm, mà thật ra đã điểm đây rồi, lúc những người thực tâm sùng bái sẽ thờ phụng Chúa Cha bằng tâm linh và lẽ thật, vì Chúa Cha vẫn tìm kiếm những người có lòng thờ phụng như vậy. Cái này là trong cái bản dịch mới. Đó là lời của Chúa nhắc nhở, bởi vì Đức Chúa Trời vẫn tìm kiếm những người có lòng thờ phượng với tâm thần và lẽ thật. Cái mùa Giáng sinh thờ phượng thật thì chúng ta sẽ thấy có ba điều mà đoạn Kinh Văn trong Ma-thi-ơ đoạn 2 từ câu 1 tới câu 12 nhắc nhở con cái Chúa và ngài nhân tôi. Thứ nhất, cái lòng mong muốn thờ phượng như thế nào, và cái sự gì cản trở cái sự thờ phượng đó, và đồng thời cái lòng vui mừng khi thờ phượng. Chúng ta sẽ đi qua từng điểm một. Lòng mong muốn thờ phượng, câu 1, câu 2, nếu quý ông bà anh chị em có Kinh Thánh cũng có thể theo dõi. Khi Đức Giêsu Giáng sinh, tôi đặt trong cái bản dịch mới, Giáng sinh tại Bethlehem thuộc Giu-đê vào thời vua Herod, có mấy thầy thông thái, có mấy nhà thông thái từ phương Đông đến Jerusalem hỏi thăm: vua Do Thái mới hạ sinh ở đâu? Vì chúng tôi thấy ngôi sao Ngài bên phương Đông nên đến để tôn thờ Ngài. Kính thưa quý ông bà anh chị em, lời Kinh Thánh nhắc nhở rất là đơn giản. Những cái nhà thông thái này từ phương Đông muốn nói đến một cái ý nghĩa là rất là xa Jerusalem, và họ bỏ tất cả những cái gì họ có trở lại hết, bỏ tất cả những cái gì ở quê hương họ để họ theo đuổi sự thờ phượng. Thành ra chúng ta thấy hiểu được là về cái thứ ưu tiên trong cái sự thờ phượng là như thế nào. Cái thứ tự ưu tiên khi mà tôi đọc tới đây những nhà thông thái từ phương Đông bỏ tất cả để theo đuổi sự thờ phượng, có nghĩa rằng cái thứ tự ưu tiên trong cái sự thờ phượng đối với nhà thông thái này rất là cao. Và cầu nguyện Chúa, mỗi con cái Chúa cũng phải có cái thứ tự ưu tiên trong cái cuộc đời của mình, trong cái sự thờ phượng Chúa. Nhiều người hỏi như vậy: một tuần một lần tôi đến đền thờ của Chúa, tôi thờ phượng có đủ ấy chưa? Nhưng mà thật ra nếu chúng ta đọc kỹ, cái người thông thái đó họ đi tìm kiếm Chúa trong cái sự thờ phượng. Thành ra có thể họ phải có những cái thì giờ tĩnh nguyện mỗi ngày. Và cái đó là khởi đầu của cái sự thờ phượng. Để mà bắt đầu một ngày mới, họ có thể thờ phượng Chúa. Và ngay cả khi mà quý ông bà anh chị em đi làm công việc ở công sở cũng vậy, cũng bắt đầu bằng cái sự thờ phượng. Khi mà có cái sự thờ phượng Chúa rồi, Chúa, Đức Thánh Linh của Chúa hiện diện, thì chúng ta mới có thể được với tất cả những cái chống đối, hay là những cái sự khó khăn, hay là những cái trở ngại trong cái cuộc đời của mình. Những con cái Chúa có những cơ sở thương mại, bắt đầu bằng cái sự thờ phượng Chúa. Khi đến cái cơ sở thương mại của mình thì tự nhiên nhìn customer của mình với một cái ánh mắt khác, một coi như có thể dễ dàng hơn trong cái lời ăn tiếng nói, trong cái sự tiếp xúc đó. Và cái công việc làm của chúng ta là trở nên một cái công việc làm hầu việc Chúa. Lời Kinh Thánh cũng nhắc nhở đó, các anh em làm công việc với người chủ không phải là làm cho một cá nhân, nhưng mà làm là làm cho Chúa. Trong cái tinh thần như vậy thì sẽ thay đổi cả một cái cục diện, một ngày làm việc của quý ông bà anh chị em. Rồi tại trong gia đình phải có cái sự thờ phượng trong gia đình nữa. Tại đôi khi chúng ta coi như là bận rộn với hội thánh mà quên mất gia đình cũng phải là một cái gia đình có sự thờ phượng trong đó. Chăm sóc chồng, chăm sóc vợ, chăm sóc con cái của mình là cả một cái sự hầu việc, nếu mà chúng ta nhìn dưới cái tư tưởng là hầu việc Chúa. Nhưng mà làm sao làm được điều đó? Phải bắt đầu bằng sự thờ phượng Ngài. Nếu mà chúng ta hiểu được như vậy thì rất là tốt lành. Kính thưa quý ông bà anh chị em, khi mà quý ông bà anh chị em đặt cái trung tâm, cái điều gì khác đó, thế vào cái trung tâm của sự thờ phượng trong cái đời sống quý ông bà anh chị em, thì có thể nói rằng trong Kinh Thánh ghi nhiều chỗ ghi chép, cái đời sống sẽ rất là mệt mỏi, rất là mệt, rất là khó khăn. Cầu nguyện Chúa, khi mà chúng ta đọc cái đoạn kinh văn, những nhà thông thái từ phương Đông, họ từ bỏ hết tất cả để mà tìm kiếm Chúa trong cái sự thờ phượng. Cầu nguyện Chúa chúng ta có thể áp dụng được trong đời sống cá nhân của mình và mỗi ngày trong cuộc sống. Khi mà quý bạn cho em đọc tiếp cái câu nói, các thầy thông thái nói, chúng tôi thấy ngôi sao Ngài bên phương Đông nên đến để tôn thờ Ngài. Để lui lại dòng lịch sử chút xíu, đương nhiên họ sẽ tới Jerusalem, là tại Jerusalem là nơi có cung điện, có cung điện của nhà vua. Nhưng mà chúng ta thấy trong lịch sử hay là Kinh Thánh ghi chép lại, Chúa Giê-xu không có sinh ra tại Jerusalem, nhưng mà Ngài sinh ra ở một cái thôn nhỏ cách Jerusalem khoảng chừng 5 dặm chừng đó, gọi là Bethlehem. Một cái thôn Bethlehem là không có cái gì cả, không có gì là đặc biệt hết. Nếu mà quý ông bà anh chị em, nếu mà lui lại dòng lịch sử đọc là cái Bethlehem, cái chữ Bethlehem có nghĩa là cái chỗ làm bánh, không có gì là đặc biệt hết cả. Nhưng mà có cái điều lạ như thế này, nếu mà chúng ta ôn trở lại trong Cựu Ước, vua David cũng sinh ra tại Bethlehem. Và lúc đó đế quốc La Mã đó là có muốn làm tu bổ hay là làm sổ bộ trở lại đó, để mà đóng thuế đó, để mà thu thuế, thì bắt buộc những cái người từ cái quê hương, cái làng nào đó phải trở về quê của mình. Thành ra Joseph, Mary mới trở về Bethlehem để mà làm lại cái sổ bộ. Và cái luật lúc đó là đế quốc La Mã muốn đánh thuế tất cả những người ở đế quốc La Mã đó. Nhưng mà đối với người thông thái này thì tại vì ở xa tới đâu có biết cái điều này xảy ra, thành ra họ mới tìm đến Jerusalem với cái ý nghĩ rằng là họ sẽ gặp được vị vua của dân Giuđa, trong cái câu chuyện kể lại như vậy. Kính thưa quý ông bà anh chị em, để mở ngoặc chút xíu ở đây để quý ông bà anh chị em có thể thông hiểu lời của Chúa, một cái đoạn kinh thánh khác, những nhà thông thái này là những chiêm tinh gia, astrologer, những người chiêm tinh gia mà nghiên cứu về những vì sao trên trời. Và cái tư tưởng hay là cái sự học hỏi, cái kiến thức của họ, họ nghĩ rằng mỗi cái vì sao trên trời nó gắn liền với cuộc đời của, hay là gắn liền với cái sống của một người trên đất. Rồi chúng ta thấy trong cái câu chuyện kể lại, sau một cái chuyến hành trình dài, các nhà thông thái này tìm đến vua Herod và họ ấy, chúng tôi thấy ngôi sao trên phương Đông nên đến để tôn thờ Ngài. Nếu mà chúng ta hiểu được cái ý đó, cái hàm ý, cái ngụ ý họ hỏi đó, thì phải đọc lại như thế này. Thật ra tôi đến Jerusalem này, đúng ra cũng cần biết cái ngôi sao có ý nghĩa gì, nhưng mà tôi chỉ cho tôi biết cái hài nhi, con trẻ đó mà cái ngôi sao đã hướng dẫn chúng tôi đến để chúng tôi tôn thờ Ngài. Thì nó sẽ đảo ngược lại cả một cái suy nghĩ. Tại nếu mà một người thông thái, một người astrologer hay là chiêm tinh gia, thì họ chỉ nói cái ngôi sao chiêm tinh, nhưng mà nói không, tôi tìm đến con trẻ để tôn thờ Ngài. Thì nó cả một cái sự thay đổi trong cái tư duy của những nhà thông thái này. Như vậy cái thứ tự ưu tiên trong thờ phượng là phải có trong cái cuộc đời, mỗi ngày trong đời sống của quý ông bà anh chị em. Nhưng mà đồng thời một số con cái Chúa có thể hỏi thờ phượng là gì, mình phải ôn trở lại, chứ không thôi tôi nói thờ phượng một hồi với quý vị ý của tôi khác, lời của Chúa dạy bài như thế nào. Cái từ thờ phượng trong cái nguyên ngữ, kính thưa quý ông bà anh chị em, nếu quý ông bà anh chị em mặc trong lịch sử đó, thì cái ngày xưa các hoàng gia đó, những cái người mà vua chúa đó, họ đưa cái tay ra như thế này, rồi cái những dân già đó là quý trọng mới coi như là hôn lấy cái tay để mà nói về cái sự khiêm nhường, sự hạ mình. Cái nền văn hóa lúc đó là nó như vậy. Bây giờ thì chúng ta không thấy, có thể qua bên Anh thì nữ hoàng đưa cái tay ra rồi cái hôn cái tay, rồi có thể sau này thì mấy cô đưa tay rồi mấy ông hôn tay đó. Nhưng mà cái thời lúc đó đó, nó trong cái truyền thống, cái phong tục tập quán lúc đó, chỉ có cái người vua mới đưa tay cho thường dân. Và những cái thường dân đó coi như cầm lấy tay, hôn cái tay để mà tỏ cái lòng hạ mình, phục vụ, vâng lời. Mà cái người nào mà không làm điều đó là bị chém đầu. Cái luật lúc đó là như vậy, để chúng ta có thể hiểu được. Như vậy thờ phượng có nghĩa gì? Thờ phượng có nghĩa là khi chúng ta đến trước mặt Chúa, ba ngôi Đức Chúa Trời, chúng ta khao khát. Thành ra cái sự thờ phượng có nghĩa rằng là tôi đến trước mặt Ngài, tôi cúi đầu hạ mình, khiêm nhường và vâng lời Ngài. Nếu mà chúng ta chuyển cái ý nghĩa của mấy ngàn năm về trước cho tới cái thời đại ngày hôm nay. Và đồng thời thờ phượng có nghĩa là cái lòng tôi mong ước, mong muốn được đầy dậy Đức Thánh Linh để đến trước mặt Đức Chúa Trời và nói được rằng: lạy Chúa, con yêu Ngài, và con đến đây thì con phục vụ Ngài. Thành ra chúng ta thấy có hai cái thái độ. Một cái thái độ là cái người hạ mình, sẵn sàng cảm tạ, vâng phục, vâng lời. Nhưng mà đồng thời cái người mà có đầy dậy Đức Thánh của Chúa, tại cái người thường cũng làm được cái điều hồi nãy, nhưng mà cái người mà có Đức Thánh Linh, tin Chúa, có Đức Thánh Linh của Chúa thì nói: con yêu Ngài và con đến đây để phục vụ Ngài. Đó là cái điều mà lời của Chúa trình bày. Nói mặc dù con đầy dậy Đức Thánh Linh, con yêu Ngài, con đến để phục vụ Ngài, cái tâm tình lúc đó là cái tâm tình thật, thật lòng. Dù rằng cái con người của chúng ta không có toàn vẹn, không có ai perfect cả, không có toàn vẹn, nhưng mà cái lòng thờ phượng Chúa thật trong cái ý nghĩa như vậy. Nhưng mà đồng thời đó là cái nhóm người thầy thông thái đến thờ phượng Chúa, họ bỏ tất cả để tìm kiếm Ngài. Nhưng mà cái nhóm người thứ hai có ở đây, quý ông bà anh chị em, tại vì là tôi đặt cái đề tài là lòng cản trở sự thờ phượng. Nghe vậy vua Herod, cả thành Jerusalem đều bối rối. Nếu mà có Kinh Thánh thì chúng ta hồi nãy có đọc qua rồi. Tiếp tục thì chúng ta thấy nghe tin đó, vua Herod cả thành Jerusalem đều bối rối. Vua bèn nhóm các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo trong dân mà tra hỏi rằng Đấng Christ phải sanh ở đâu. Tâu rằng tại Bethlehem xứ Giu-đê, vì có lời Đấng Tiên Tri chép rằng: hỡi Bethlehem đất Giu-đa, thật ngươi chẳng kém gì các thành lớn của xứ Giu-đa đâu, vì từ ngươi sẽ có một tướng là Đấng chăn dắt Israel, tức là dân ta. Rồi khi mà tới đó rồi thì vua Herod á mới bí mật mời các thầy thông thái đến gặng hỏi về cái thời gian ngôi sao xuất hiện. Rồi vua sai họ đến Bethlehem mà dặn: hãy đi dò hỏi cho chính xác về con trẻ, khi tìm được rồi hãy trình cho ta biết để ta cùng đến tôn thờ Ngài. Kính thưa quý ông bà anh chị em, cái lời nói của vua Herod cũng rất là ngọt. Mà tìm được Chúa đó, về nói cho tôi biết, rồi xong rồi tôi cũng đến tôn thờ Ngài, tới thờ phượng. Ông nói ngọt vô cùng. Kính thưa quý ông bà anh chị em, khi mà chúng ta học về các nhà thông thái nhà thông thái đi tìm Chúa đó, thì không có thể nào mà bỏ sót cái đoạn mà vua Herod ở đây. Không có thể nào mà không có đưa cái câu chuyện vua Herod vào trong cái đoạn kinh văn này. Tại vì hai cái câu chuyện này liên kết hay là liên hệ rất là chặt chẽ với nhau. Một cái câu chuyện của người thông thái là những người thờ phượng thật, và cái câu chuyện của vua Herod là thờ phượng không có thật. Hai cái câu chuyện này Matthew ông ghi chép trở lại để mà dạy dỗ cho chúng ta trong cái sự thờ phượng, nó cũng có hai cái sự đối khắc với nhau như vậy. Và vua Herod là một kẻ giết người, vua Herod là một người rất là tàn nhẫn, rất là khát máu, và vua Herod có cái bệnh gọi là cái bệnh hoang tưởng. Ông ngồi trên cái ngai vàng của người Do Thái, và theo bản năng ông biết cái con trẻ khi mà các nhà thông thái tới tìm nó không phải là chỉ là một vị vua mới sanh ra thôi, có thể là đe dọa cái ngai của ông. Nhưng mà ông cũng hiểu rằng đây thực sự là con của Đức Chúa Trời, ngôi hai của Đức Chúa Trời. Và trong cái cơn hoang tưởng của ông lên cái kế hoạch. Kế hoạch gì kính thưa quý ông bà anh chị? Giết Chúa Giê-xu trong khi ông giả vờ thờ phượng Chúa. Nếu mà chúng ta không có hiểu cái bối cảnh phía sau cái câu chuyện đó, là mình sẽ nói ông này ông ngọt, về báo với tôi biết rồi tôi đi thờ phượng Chúa, ngọt vô cùng. Nhưng mà khi mà mình biết cái con người của vua Herod thì biết này, ông này là ông không có thiệt, ông giả vờ rất là nhiều. Kính thưa quý ông bà anh chị em, khi chúng ta học về vua Herod trong cái sự thờ phượng không thật, thì thật ra chúng ta học được cái điều gì? Những cái điều gì cản trở chúng ta đến cái sự thờ phượng thật? Kính thưa quý ông bà anh chị em, cho cá nhân tôi nghĩ rằng nếu mà tôi không có thể vâng lời Chúa, nhưng mà tôi tiếp tục giả vờ rằng tôi là một tín đồ, cái sự thờ phượng của tôi trong đền thờ thánh của Chúa hay là tôi nói cái gì, nó cũng không có thiệt hết, giả vờ hết. Rồi có nghĩa rằng là tôi tự lừa dối mình, tôi chỉ giả vờ tôn thờ, nhưng mà thờ phượng không có thiệt. Và đôi khi cái mùa Giáng sinh sắp sửa tới, đôi khi chúng ta cần phải ngồi xét lại, chiêm nghiệm trở lại, cầu nguyện Chúa để mỗi con cái Chúa là những nhà thông thái, người tìm kiếm Chúa, đến đền thờ của Chúa để mà gặp gỡ được Chúa, cúi vâng phục Ngài và phục vụ Ngài. Kính thưa quý ông bà anh chị em, cá nhân giữa người và người với nhau, chúng ta có thể che đậy cái bản thân của mình bằng nhiều cách để mà ngụy trang, nhưng mà Chúa nhìn vào cái tâm lòng thờ phượng. Nếu là một người bình thường, tôi đọc qua cái câu chuyện trong Matthew đó, tôi thấy những người thông thái thờ phượng Chúa rất là tốt. Và nếu mà tôi chỉ đọc lướt qua về vua Herod, tôi thấy ông là cũng tốt. Nhưng mà Chúa nhìn vào lòng của người thờ phượng, và Chúa phân rẽ ra được. Và lời của Chúa nhắc nhở chúng ta có sự thờ phượng thật và sự thờ phượng không có thật. Đó là Chúa nhìn kỹ vào cái tấm lòng con cái Chúa khi thờ phượng Chúa. Với một điều nữa, cái khi nào mà chúng ta bước ra khỏi cái phước hạnh và cái chương trình của Chúa và làm theo cái cách riêng cá nhân của mình, thì có thể chúng ta đang thể hiện cái tinh thần của vua Herod ngày xưa. Có thể đó, thành ra phải lâu lâu cũng phải xét lại. Có nghĩa là cái sự thờ phượng không có thật lòng. Cái câu này rất là quan trọng, tôi xin lặp lại. Khi nào mà chúng ta bước ra khỏi cái ân điển của Chúa và cái chương trình của Chúa đặt để cho cái cuộc đời của chúng ta, và chúng ta làm theo cái phương cách riêng của mình, thì có thể chúng ta đang thực hiện cái tinh thần của ngày xưa vua Herod. Và đôi khi nếu mà không cẩn thận, vấp lúc nào không có hay, sự thờ phượng không thật lòng. Với một điều nữa tôi học được ở đây để mà luôn luôn nhắc nhở cá nhân của tôi, bất cứ khi nào mà tôi đặt mình vào trong cái vị trí kiểm soát cái bước chân tôi đi, cái việc tôi làm hay là cái chương trình làm việc của riêng tôi mà không phải chương trình của Chúa, thì có nghĩa rằng tôi đang thờ phượng không có thật lòng. Cá nhân của mỗi chúng ta, đôi khi Chúa kêu gọi vào trong chức vụ, Chúa kêu gọi trong cái sự hầu việc Chúa, Nhưng mà cái cá nhân của mình thì thường thường mình kiếm những cái gì mà tôi có thể kiểm soát được. Tôi có thể coi như nó dễ chút xíu cho tôi. Nhưng mà lời của Chúa nhắc nhở đôi khi chúng ta bước đi trong đức tin. Đức tin đôi khi cũng có nghĩa giống như chúng ta bơi ra ngoài biển khơi. Cái ngày nào mà chúng ta giống như quý ông bà anh chị em đi Galveston đó. Đi Galveston thì chúng ta mà còn cái chân mà mình đi mà còn đụng đất đó, mình I'm in control, có nghĩa là tôi có thể kiểm soát được. Nhưng đức tin có nghĩa là phải đi ra sâu hơn, chân không có động đất. Lúc đó vô tay của chân thì lúc đó mới kêu cầu Chúa lại chưa. Cái cuộc đời của chúng ta đôi khi như vậy. Đôi khi Chúa cho những cái hoàn cảnh xảy ra để mà nhắc nhở con ơi, cái chân của con vẫn còn đụng đất. Cũng còn đụng đất, con chưa có nhờ cậy ta. Sống lớn cái là mình còn chân còn đụng đất là mình chạy bộ bờ liền, không có cần Chúa nhắc mình cũng chạy đó. Nhưng mà khi không chân mà không còn đụng đất, ra ngoài biển khơi thì lúc đó ngó quanh không thấy ai hết, chỉ có biết kêu cầu Chúa mà thôi. Đó là đức tin. Và Chúa có thể sắp đặt những cái chương trình cho cuộc đời của những bạn chị em trong cái sự kêu gọi, trong cái sự hầu việc Chúa. Đôi khi chúng ta phải đi trong đức tin. Đức tin là như vậy. Rồi cái điểm thứ ba, lòng vui mừng thờ phượng. Để câu này, đoạn này rất là hay. Nghe vua phán xong, họ lên đường, kìa ngôi sao họ đã thấy ở phương đông đi trước họ cho đến khi dừng lại tại một chỗ con trẻ ở. Thấy ngôi sao, các nhà thông thái mừng rỡ vô cùng, trong cái bản dịch mới. Rồi sau nữa cái họ mới bước vào nhà, bước vào nhà thấy con trai và Mary mẹ ngài, họ quỳ xuống thờ lạy ngài. Rồi họ mở hộp châu báu, dâng lên ngài lễ vật vàng, trầm hương và mộc dược. Kính thưa quý ông bà anh chị em, đôi khi chúng ta đọc cái đoạn này chúng ta nghĩ tôi đi nhà thờ, tôi thờ phượng Chúa là tại vì tôi phải làm như vậy. Nhưng mà đọc kỹ lại cái phân đoạn này, nói là tôi thờ phượng Chúa bởi vì tôi yêu thích thờ phượng Chúa. Khi mà yêu thích thờ phượng Chúa thì cái sự vui mừng mới mừng rỡ vô cùng mới có thể xảy ra được, khi mình có cái sự yêu thích. Còn nếu mà không, tôi làm là tại vì bổn phận thì lúc đó làm mệt vô cùng. Kính thưa quý ông bà anh chị em, đó lý do tại sao sáng nay lời của Chúa nhắc nhở trong cái sự thờ phượng là như vậy. Các nhà thông thái khi mà đến thì quỳ xuống thờ lại. Thứ nhất là họ vui mừng, cái tâm thần của họ vui mừng vô cùng, lời của chép như vậy. Rồi khi mà họ gặp Chúa thì họ quỳ xuống thờ lại. Rồi cái bước thứ ba, họ mở hộp châu báu, dâng lên ngài lễ vật vàng, trầm hương và mộc dược. Các nhà thông thái này rất là nổi tiếng, mang ba cái món quà rất là đắt giá. Và hồi nãy có nói với các em, ba cái món quà này không phải là cho người bình thường, nhưng mà chỉ cho lễ vật của nhà vua, vàng, mộc dược và trầm hương đó. Nhưng mà quý ông bà anh chị em để ý đó, cái câu kinh thánh, rồi họ mở hộp châu báu, dâng lên ngài lễ vật, có nghĩa là trong cái hộp đó họ có chuẩn bị ba cái vật này rồi, chứ không phải là tới nơi họ vui mừng cái bắt đầu cái camo gì đó nó lục ra. cái này ngó cũng được đó, cũng không mắc tiền gì bao nhiêu. Dân không có, cái này là họ chuẩn bị từ cái chuyến đi. Khi rời ra, họ chuẩn bị sẵn cái hộp châu báu. Rồi trong cái hộp châu báu đó có ba cái lễ vật. Quý vị về đọc kỹ lại, trong nguyên ngữ là như vậy. Bởi đầu ngày xưa tôi tưởng hạt mà châu báu tức là mang vàng bạc tới, là cái đuôi cái, rồi thêm ba cái lễ vật này, không phải. Trong cái hộp châu báu đó, nó có ba cái lễ vật, mà ba lễ vật này tương xứng dâng hiến cho nhà vua. Thành ra cái sự chuẩn bị của họ không phải là tới gặp Chúa Giê-xu họ mới chuẩn bị, nhưng mà từ bắt đầu từ cái chuyến đi, khi rời quê hương xứ sở của họ, họ đã chuẩn bị rồi trong cái sự dâng hiến. Thành ra cầu nguyện Chúa, khi chúng ta học hỏi cái điều này và chúng ta đến với Chúa trong cái dâng hiến, là có cái sự chuẩn bị. Bởi vì cái tấm lòng thờ phượng bắt đầu trong cái sự chuẩn bị đó, thì Chúa sẽ rất là đẹp lòng. Rồi cái câu 11 nói Ngài quỳ xuống thờ lại Ngài. Cái câu 10 nói là họ vui mừng rỡ vô cùng, bởi vì cái sự vui mừng rỡ đó một cách vô cùng đó, thành ra họ mới quỳ xuống thờ lại và dâng hiến cho Chúa. Đấy là cái hình ảnh của sự thờ phượng. Và các nhà thông thái đến trước mặt Chúa với tinh thần và thái độ chúng ta cần phải có khi chúng ta đến trước mặt Chúa. Và cái niềm vui của cái sự thờ phượng nó phải từ bên trong phát ra bên ngoài. Và cái tại sao các nhà thông thái họ vui mừng như vậy? Bởi vì cái mục đích họ rời khỏi cái quê hương xứ sở của họ để tìm kiếm Chúa, thì cái kết quả sao? Họ gặp được Chúa. Cả một cái mục đích đi tìm kiếm Chúa để mà thờ phượng Ngài, họ đạt được cái mục đích đó. Họ không có tốn lãng phí thì giờ, và họ đến với sự vui mừng. Bởi cái sự vui mừng đó họ mới có thể phụ phục, sắp mặt xuống và thờ phượng Ngài. Kính thưa quý ông bà anh chị em, cầu nguyện Chúa trong những lúc mà chúng ta thờ phượng chung như thế này, đến với Chúa với tâm lòng mừng rỡ. Cái khổ nạn trong đời của mình gì đó, cay đắng gì đó, nó đã xảy ra Chúa biết rồi, nhưng đến với cái tinh thần vui mừng thờ phượng Chúa, hạ mình thờ lại Ngài, dâng lên những cái gì mà mình có chuẩn bị trước, thì tất cả những cái điều khác Chúa sẽ ban ơn cho để giúp đỡ quý ông bà anh chị em. Làm người mục sư khó nhất là cái chỗ như thế này. Khó nhất một chỗ khi mà tôi cầu nguyện Chúa, quý ông bà anh chị em đến đền thờ thánh của để mà thờ phượng Chúa, thì tôi luôn luôn cầu nguyện quý ông bà anh chị em thờ phượng Chúa 100%, hoặc 110%. Nhưng mà đôi khi không có thấy sự trả lời của Chúa trên con cái của Ngài. Thành ra tôi phân vân phải chăng sự cầu nguyện của tôi không có được trọn vẹn, hoặc là con cái Chúa không có trọn vẹn trong cái sự thờ phượng của Ngài, thật với Ngài. Là lời của Chúa sáng hôm nay nhắc nhở đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, giống như các bài hát mà chúng ta hát lời khen Chúa. Đến với Chúa với tâm lòng khiêm nhường hạ mình, và đến với Chúa trong sự đầy dẫy Đức Thánh Linh, có nghĩa rằng một chỗ khác Kinh Thánh chép là con yêu Ngài, con đến để phục vụ Ngài. Xin Ngài kính mời hội thánh đồng đứng lên. Sáng nay cầu nguyện Chúa để lời của Chúa nhắc nhở không những cá nhân tôi đến với Chúa trong sự thờ phượng, nhưng đồng thời cũng nhắc nhở quý ông bà anh chị em. Tôi cầu nguyện Chúa rất là nhiều để chúng ta chuẩn bị trong cái mùa lễ Giáng sinh này, chuẩn bị làm lại từ cái tâm lòng của mình, để rồi ngày Giáng sinh tới đây khi mà hội thánh tổ chức đại lễ thì mỗi con cái Chúa đều sẵn sàng trong cái sự hầu việc Chúa một cách tốt lành và trọn vẹn nhất. Hai tuần liên tiếp tới đây, những bài giảng cũng sẽ tiếp tục trong cái đề tài mùa Giáng sinh, để tiếp tục nhắc nhở, xây dựng lại đời linh của những con cái Chúa nếu mà có sự thiếu sót trong đó. Chút xíu nữa đây có thi Kinh Thánh. Tôi biết quý ông bà anh chị em là thuộc Kinh Thánh lào lào hết trơn rồi, thành ra sẽ thi Kinh Thánh vào phòng số 6. Đừng có bỏ quên, cũng ôn trở lại đoạn Kinh Thánh Giáng sinh thôi. Tôi xin cầu nguyện một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, bởi vì trong ân điển của Chúa, lời của Chúa tiếp tục nhắc nhở chúng con sự thờ phượng thật. Chúa nhìn vào tâm con, xin Chúa thấy sự hạ mình, sự khiêm nhu, phục vụ của chúng con, không những trong đền thờ thánh của Chúa, nhưng đồng thời ngay cả trong đời sống cá nhân, gia đình, và ngay cả cái công việc mà chúng con làm ở ngoài cộng đồng hay công sở của chúng con nữa. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả thể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức ở cùng mỗi con cái Chúa khi ra khỏi đền thờ này, thì tràn đầy phước hạnh đầy ở Đức Thánh Linh của Chúa, để rồi người chung quanh thấy được con cái Chúa là muối của đất, ánh sáng của thế gian, và qua con cái Chúa mà nhiều người được phước nữa khi được giới thiệu Chúa Giêsu và tin nhận Ngài. Sau giờ này chúng con sẽ tiếp tục ăn uống thông công với nhau, nguyện cứ dùng đồ ăn để bồi bổ sức khỏe chúng con. Và sau giờ này thì chúng con cùng thi Kinh Thánh, cùng giống như đi ra chợ Hồng Kông để làm chứng chia sẻ phúc âm của Ngài. Nguyện Chúa luôn luôn ở cùng. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.